Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hướng đi của Phật tử. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về hướng đi của một người Phật tử chúng ta, chúng tôi tin tưởng rằng là người Phật tử chắc chắn chúng ta đã lựa chọn cho mình một hướng đi rất là rõ ràng và rất là có ý nghĩa. Tuy nhiên, lâu lâu chúng tôi cũng xin được nhắc lại, tại vì có thể nói rằng mỗi người ai cũng có cái hướng đi, cũng có một chí nguyện lớn, nhưng mà có thể nói thời gian, không gian, lòng người, mọi sự vật, tất cả đều có một cái sự thay đổi. Thành ra vì vậy có thể cái hướng đi của mình cũng bị thay đổi hoặc là bị xóa nhòa trong tâm tưởng của mình. Thành ra vì vậy lâu lâu chúng tôi xin được gợi ý và nhắc lại. Có thể nói rằng nếu nhận thấy được điều này là cao quý, thì một khi được nhắc lại, tâm tư của chúng ta sẽ càng kiên định và mình có một thái độ dấn thân tích cực nhiều hơn. Đó là lý do mà người ta thường nói rằng là văn ôn võ luyện là như vậy. Kính thưa đại chúng, một khi đã là tín đồ của Đạo Phật thì tất cả mọi người chúng ta đều phải thực hành theo những lời dạy của Đức Phật để hướng tới đạo quả giải thoát. Đó là tình hình nói chung. Xuất gia cũng vậy, mà tại gia cũng vậy. Do vậy, nếu muốn tìm cầu một lý tưởng chân chánh tối cao, thì không thể chỉ thực hành với một chút hiểu biết mà cho là đã hoàn toàn. Bởi vì những điều hiểu biết thực sự có thể nói rằng đó chỉ đứng trên phương diện lý thuyết. Đó chỉ là phần biểu hiện ở bên ngoài. Do vậy mà đối với một người được coi là thông minh, họ có thể đọc 5-3 cuốn sách, họ ngồi họ nói từ ngày này qua ngày nọ một cách dễ dàng. Nhưng mà khi nói tới vấn đề thực hành thì làm không được. Thành ra vì vậy mà chúng tôi gọi chỉ là một sự biểu hiện ở bên ngoài. Cho nên nói về phương diện tâm linh và đặt một nền tảng thực hành thì chúng ta sẽ cảm thấy còn có những điều khiếm khuyết. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức thường dạy chúng ta. Nếu chỉ hiểu biết trên lý thuyết suông nhưng mà không có tâm tìm cầu thực hành ở bên trong thì chưa được gọi là hoàn toàn. Thành ra vì vậy chúng tôi cũng cứ thường nhắc là người Phật tử học hỏi nhiều, cao siêu, đó cũng là điều cần thiết. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có điều kiện, chưa có cơ hội học hỏi giáo lý nhiều, chưa được phước duyên nghe những pháp vi diệu cao siêu, thì trong hiện tại chúng ta có thể thực tập theo tinh thần của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Đức Lục Tổ dạy chúng ta rằng, nghĩ sao thì nói vậy, nói sao thì làm vậy. Tức là có một sự tương quan giữa tâm tư của chúng ta và phương diện thực hành ở bên ngoài. Điều đó cũng muốn nói lên rằng nó khác hẳn với những con người nghĩ một đường nhưng mà mình nói một ngõ, nghĩ một đường nhưng mà mình làm một nẻo. Tức là ở trong và ở ngoài nó không có một sự tương quan với nhau. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu chỉ đứng về phương diện hình thức mà nói thì dẫu không tin những giáo điều Đức Phật dạy cũng không sao. Nhưng mà cái vấn đề hiểu và thực hành là vấn đề rất là quan trọng. Do đó chư Tôn Đức ở bên Trung Quốc cho các giáo điều trên là những điều có giá trị đối với những người tu để mà có phước, gọi là nhân thiên thừa giáo. Và nó nằm ngoài lĩnh vực chân đế của Phật giáo, tức là phải nói đến vấn đề phương tiện. Một số chư Tôn Đức tuy rằng không tán thành vấn đề đặt những giáo điều đó ra ngoài giáo lý của Đức Phật, nhưng mà cũng không thừa nhận rằng chỉ thực hành những giáo điều và lý tưởng đó không mà thôi, mà bảo rằng đó là sự tu dưỡng chân chính của Phật giáo. Một cách tổng quát và có tính cách trung dung thì chúng ta thấy rằng đứng trên phương diện thực hành nào, chúng ta cũng coi đó là vấn đề tu tâm, sửa tánh và vấn đề trưởng dưỡng giữa nội tại và ngoại tại của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta muốn hướng tới giải thoát thì tất cả mọi người chúng ta cũng cần phải đặt một cơ sở ở sự sinh hoạt tâm linh, không phải chỉ thuần túy trên phương diện lý thuyết. Tức là chúng ta lấy việc tu dưỡng, lấy việc đối đãi cư xử nhau trong cuộc sống hiện tại làm một cái gì đó gọi là nền tảng căn bản của đạo đức luân lý. Chính vì lý do đó mà đối với tinh thần của Đức Phật dạy cho hàng đệ tử, dù cho là trong trường hợp nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở thời điểm nào, ở quốc gia nào, là một Phật tử đã biết được cái hướng đi của chúng ta rồi thì luôn luôn phải giữ những căn bản. Đó là chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Kính thưa đại chúng, qua bài kệ đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết là Phật tử chúng ta không nên làm tất cả các điều ác mà phải làm tất cả các việc thiện. Làm thế nào đó để cho tâm tư của chúng ta trong sạch, làm cho sự tu dưỡng của chính mình trong sạch, đó là lời Phật dạy. Sở dĩ Đức Phật ngài phải nói rõ ràng như vậy là tại vì ngài cũng thấy có những hàng đệ tử của ngài bảo rằng là tôi không bao giờ làm việc ác. Có người nói là không bao giờ làm việc ác, nhưng mà cũng không muốn làm việc thiện, tức là hạng người lưng chừng. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài xác định không làm tất cả các điều ác, nhưng mà phải làm tất cả các điều thiện. Bởi vì có nhiều người cũng ý lại rằng là mình không làm các việc ác thì đương nhiên là mình không có tội, không có tội, mà cũng không muốn tạo cho mình có phước. Do vậy, để cho cái hướng đi của chúng ta rõ ràng và có một cái động cơ thúc đẩy để đưa chúng ta sớm đến bờ giác, là chúng ta không làm các điều ác, nhưng mà bắt buộc cũng phải làm tất cả các việc lành. Việc lành dù cho nhỏ đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không nên bỏ qua. Còn nói đến những việc ác dù cho là nhỏ đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không nên làm. Ác từ trong tâm tưởng, ác từ những hành động biểu lộ cụ thể ở bên ngoài. Cho dù là như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên làm. Đó là tình hình chung để cho chúng ta xác định việc thiện nhỏ chúng ta phải làm, và việc ác dù cho nhỏ đến cỡ nào đi nữa chúng ta cũng không nên làm. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta cứ theo hướng này mà đi thì chúng ta là người đã và đang tu đạo, là những người được coi là xứng đáng thiện nam tín nữ, là những đệ tử của Đức Phật. Còn ngược lại, tâm tư của chúng ta không đẹp, ý nghĩ của chúng ta dơ bẩn, thì cho dù là vỗ ngực xưng tên mình là đệ tử của Đức Phật, điều đó phải nói rằng là còn cách xa Đức Phật rất xa vạn dặm. Do đó mà có lần có người hỏi rằng là tại sao có những ngoại đạo họ lại ăn cắp giáo lý của Đức Phật. Họ nói là người này người kia nói. Thực ra là ai nói cũng được. Chúng ta không dành riêng ngôn ngữ cho chúng ta. Lẽ tất nhiên, những chân lý sanh lão bệnh tử không ai có thể tránh khỏi trên cuộc đời này, đó là lời nói của Đức Phật. Nhưng mà giả dụ nếu có người nào đó nói là Chúa nói, và họ dạy những con chiên của họ phải làm thế nào hiểu bốn chân lý này để mà tu hành, để mà có được một cuộc sống thánh thiện trong cuộc sống hiện tại, vẫn được cả. Và cho dù là người nào đi nữa không phải là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì quý vị nghĩ sao? Tất cả những người đó, dù cho họ không thừa nhận họ là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà họ là đệ tử của Đức Phật. Còn trong khi đó chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà những lời dạy của Đức Phật chúng ta coi thường, chúng ta không hành, thì cũng không phải là đệ tử của Đức Phật. Chắc là quý vị rõ ràng phải không? Do đó mà chúng ta thấy rằng là người Phật tử, một khi mà chúng ta đã có một hướng đi rõ ràng rồi, thì chúng ta phải làm thế nào để xứng đáng là đệ tử của ba ngôi báo, để cho có hồi đủ danh chánh trong việc tu tập, là một tín đồ tu đạo theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Điều trước tiên, dĩ nhiên muốn trở thành đệ tử của Đức Phật là phải quy y Tam Bảo. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của quy y Tam Bảo, tức là chúng ta quy y với Đức Phật là vị giáo chủ, là bậc sáng suốt hướng dẫn chúng ta đi trên con đường vui. Quy y Pháp tức là lời dạy của Đức Phật truyền cho chúng ta những pháp môn vi diệu mà là người đệ tử chúng ta phải hành trì cho đúng mức. Và quy y Tăng là chúng ta đi theo những người tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, đó là tăng già, hay còn gọi là tăng đoàn. Kính thưa đại chúng, y vào giáo pháp của Đức Phật nói, pháp đó là hiện thấy, thường hằng chứng thực, dẫn đạo. Y vào đó chúng ta tu, thì trí tuệ của chúng ta có thể phát sanh. Thế nên vì vậy, với tấm gương nỗ lực dẫn thân hành trì theo giáo pháp của Đức Phật, được chư tôn đức thường khen ngợi. Nỗ lực biết bao thánh chúng của Như Lai, chân trực biết bao thánh chúng của Như Lai, chính hành biết bao thánh hành của Như Lai. Đó là những lời ca ngợi đối với những người Phật tử có tâm nhiệt thành, với một hướng đi rõ ràng và tích cực nỗ lực, không vì một hoàn cảnh nào đó mà có thể chi phối sự nghiệp tu học của chúng ta, không vì một thế lực nào mà có thể làm cho người Phật tử chúng ta cong lưng uốn gối trước sự cám dỗ thường tình của thế gian, không vì một lời dưỡng nhỏ nhoi nào đó mà chúng ta quên đi hạnh thanh tịnh của một người tu đạo. Đó chính là những bậc đáng để cho chúng ta ca ngợi. Và những người đã làm được như vậy thì đương nhiên những người đó có một chánh hạnh giống như tâm hạnh của chư Phật. Mà nếu nói như vậy thì tất cả những người đó là những người đáng được cho chúng ta tôn kính. Những người như vậy đáng được cho chúng ta cúng dường, là phúc địa vô thường của thế gian. Nếu có lúc quý Phật tử thường có tâm hướng về chư tăng, chư ni, là những bậc xuất trần thượng sĩ, là những người được coi là đạo cao đức trọng mà chúng ta cung kính, nếu có lúc chúng ta nghĩ như vậy thì cũng đừng quên rằng chúng ta cũng có khả năng làm cho mọi người cũng cung kính. Do đó có thể nói rằng đối với chư tăng ni là những vị có chánh hạnh xuất gia thật, là những người có cơ hội giải thoát nhiều. Nhưng mà quý Phật tử cũng không phải là những người không có khả năng đạt đến đạo quả giác ngộ. Do đó mà cái vai trò của người Phật tử ở tại gia cũng rất là quan trọng. Kính thưa đại chúng, đó là lý do mà người Phật tử phải quy y, tức là chúng ta phải phát tâm để chúng ta hướng về một nơi. Nơi đó là nơi để chúng ta tín ngưỡng. Và một khi chúng ta đã làm như vậy, tất nhiên là chúng ta được có một cái danh gọi là tín cụ túc. Tín cụ túc là điều kiện đầu tiên của tất cả mọi người Phật tử chúng ta. Do đó có một lời phát thệ mà ở đây trong chiều hướng nhắc nhở lại những gì mà quý vị đã từng phát nguyện thực hành. Cho nên chúng tôi đề nghị đại chúng cùng lập theo sau lời nhắc của chúng tôi. Đệ tử quy y Phật.
Đệ tử quy y Phật.
Đệ tử quy y Pháp.
Đệ tử quy y Pháp.
Đệ tử quy y Tăng.
Đệ tử quy y Tăng.
Đệ tử quy y Phật.
Đệ tử quy y Phật.
Đấng phước trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp.
Đệ tử quy y Pháp.
Đạo thoát ly tham dục.
Đạo thoát ly tham dục.
Đệ tử quy y Tăng.
Đệ tử quy y Tăng.
Bậc tu hành cao tột.
Bậc
Đệ tử quy y Phật. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Không quy y thiên thần quỷ vật. Đệ tử quy y Pháp. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử quy y Tăng. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Không quy y tổn hiệu ác đảng. Kính cảm ơn đại chúng. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đó là văn quy y Tam Bảo. Trước hết là Phật, thứ đến là Pháp, và kế đến sau cùng là sự thành lập tăng già. Chúng ta quy y với Phật là đấng phước trí vẹn toàn, là người đã không còn bị chi phối mọi đau khổ phiền lụy trong cuộc đời. Chúng ta quy y Pháp là đạo thoát ly tham dục. Thì như vậy chúng ta phải làm thế nào để cho con người của chúng ta không còn bị chi phối bởi sự ảnh hưởng tranh giành tham dục ở trong cuộc đời? Và chúng ta quy y Tăng là chúng ta không bao giờ quy y với tổn hiệu ác đảng. Tức là những người bạn xấu, họ có khả năng hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường tà đạo. Chúng ta không quy y ở đây á, có nghĩa là một khi mà chúng ta biết những người bạn của chúng ta không có chánh niệm, biết những người bạn của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường trùy lạc, nguy hiểm, thì chúng ta tránh ngay. Lẽ tất nhiên chúng ta không có phân biệt, không có kỳ thị. Nhưng mà đối với những người có một tâm tư vững chãi, đến với người nào đó mà chúng ta cảm thấy yên lòng, thì chúng ta tiếp tục kết thân để có một người bạn đồng hành. Nhưng mà nếu khi đến một người nào đó mà cảm thấy rằng tất cả những cái vững chãi của chúng ta mất, và chúng ta không cảm thấy có một cái sự nương tựa vững chãi, lẽ tất nhiên chúng ta cũng không cần phải chửi bới họ làm gì. Nhưng mà chúng ta có thể từ chối khéo, chúng ta không cần phải tiếp tục. Đó là cách mà chúng ta trưởng dưỡng sự tu học của chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta đã là một người Phật tử, chúng ta có cả ba Phật Pháp Tăng hợp làm một cơ quan cứu độ chân chính của Phật giáo, của chính bản thân mình, thì chúng ta mới coi đó là một sự kết hợp hoàn toàn. Thành ra vì vậy sự quy y của tín đồ, của Phật tử, tức là chúng ta quay về với Tam Bảo. Theo tinh thần của người học Phật thì Tam Bảo rốt cùng, mặc dầu là ba ngôi bảo, nhưng rồi sẽ đưa đến một trạng thái nhất thể. Do đó lẽ tất nhiên bất cứ xuất phát từ một phần nào trong ba ngôi bảo để mà đi đến sự tín ngưỡng thì kết quả cũng vẫn đạt được như nhau. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng đối với một người một khi mà đến với một vị tăng hay là một vị thiền tri thức, nơi đó chúng ta học hỏi được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta hành trì giáo pháp của Đức Phật và chúng ta biết được Đức Phật. Nếu chúng ta có duyên may mắn, chúng ta tự tìm đọc kinh sách và chúng ta hiểu pháp, chúng ta tìm đến gặp chư tăng, gặp chư thiện tri thức và chúng ta hiểu Phật, thì đó vẫn được thôi. Nghĩa là chúng ta đến với ba ngôi bảo, ngôi nào trước, ngôi nào sau, điều đó không thành vấn đề. Nhưng mà Vấn đề nói là kết quả làm cho chúng ta hiểu thấu suốt được ba ngôi bảo. Kính thưa đại chúng, sở dĩ con đường đi đến giải thoát chúng ta cần phải có ba quy y là bởi vì nó theo tinh thần của Đạo Phật là đạo giải thoát, vốn là pháp tự nhiên như vậy. Nhưng mà chỉ có Phật là người có thể nhận thức được và thể nghiệm nó một cách chân chính. Và cũng chỉ có đệ tử của Đức Phật mới là người tu hành theo pháp đó một cách đúng như thật. Bởi vậy ngoài sự quy y Tam Bảo ra, chúng ta không có một pháp giải thoát chân chánh nào khác. Lý do cắt nghĩa là tại sao Phật một mặt đề cao quy y, mặt khác đồng thời khuyến khích chúng ta không quy y với những thiên thần quỷ vật. Bởi vì điều đó cũng hết sức là rõ ràng, là tại vì đối với những thiên thần quỷ vật, họ không phải là người thực hành đạo giải thoát. Tin vào thiên thần quỷ vật sẽ dẫn tới một cái tình trạng hết sức là nguy hiểm. Chắc có lẽ quý vị đã từng nghe có những trường hợp vì tin rằng không có cúng tế quỷ thần cho nên quỷ thần giận và làm cho mùa màng thất bát. Thành ra vì vậy có những nơi là giết heo, giết bò để mà cúng tế thần linh. Có những tôn giáo còn giết luôn cả người để mà cúng tế thần linh. Vì tin tưởng rằng là có thần, có quỷ, và thần quỷ có cái khả năng trừng phạt chúng ta, cho nên chúng ta làm những cái điều thất nhân ác đức. Như vậy chúng ta thấy rằng không lạ gì khi mà Đức Phật một mặt khuyến khích chúng ta quy y Tam Bảo, một mặt khuyến khích chúng ta đừng có quy y với thiên thần quỷ vật là như vậy. Tại vì với cái niềm tin mà tin một cách mù quáng, do vì không hiểu rõ giáo pháp, do vì không hiểu rõ cái nào là chánh, cái nào là tà, do đó mà Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta không có đến với những tôn hiệu ác đảng là như vậy. Là một người Phật tử, chúng ta được coi là thiện nam tín nữ. Thành ra vì vậy sau khi mà lãnh thọ được sự cảm hóa của Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật, chúng ta hiểu và hành theo giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải thấy cái hướng đi của mình. Có nghĩa là ngoài giáo pháp của Đức Phật không có một con đường chân chánh nào khác để mà đưa chúng ta đến chỗ an vui giải thoát. Thành ra vì vậy chúng ta phải coi ba quy y là một giáo pháp nhập môn của những người đệ tử của Đức Phật. Đó là một sự thật trong lịch sử mà Phật bảo là trí tuệ cụ túc và tín cụ túc. Tại vì đến với Đức Phật quy y Tam Bảo là lúc đó chúng ta có một cái niềm tin. Và khi thực hành giáo pháp của Đức Phật, lúc đó là chúng ta có được trí tuệ ngay. Cho nên gọi là trí tuệ cụ túc và tín cụ túc. Kính thưa đại chúng, hiểu giáo pháp ở đây là đối với pháp tứ đế tin chắc chắn rằng thế gian là vô thường, là khổ. Mà nguyên nhân của khổ là hoàn toàn do dục vọng, và phương pháp diệt khổ là ở sự tu hành chánh đạo. Nhờ kết quả đó mà chúng ta đi đến giải thoát, đó là con đường giải thoát chân chánh, tức là chúng ta dựa vào niềm tin chắc chắn của chúng ta. Để chúng ta thấy, đối với một tín đồ, đối với một Phật tử tại gia, có thể chế ngự được những nguyên nhân gây ra đau khổ. Đừng bao giờ than phiền là tại sao cuộc đời đem tới cho tôi nhiều đau khổ. Mình chỉ biết trách đời, nhưng mà mình không nghĩ mình cũng là những nguyên nhân gây ra sự đau khổ. Tại vì thực sự khổ ở trong cuộc đời không hẳn hoàn toàn là do người khác tạo ra sự đau khổ, nhưng mà chính mình cũng tự mình gây ra đau khổ. Sở dĩ mà người ta xấu với mình là tại vì mình ba gai, nhưng mà mình không thấy cái ba gai của mình, cho nên mình nghĩ là người kia xấu. Phải có một cái gì đó cho nên người ta mới đối xử xấu với mình. Đối với người đệ tử của Đức Phật, nhìn cho nó rõ ràng, nếu mà chúng ta không làm một cái chuyện gì sai trái mà người kia vẫn ba gai với mình, mình cũng vẫn chấp nhận được như thường, là tại vì mình biết rằng đó là cái nghiệp của mình, cho nên mình cũng không trách ai cả. Chúng tôi cứ thường khuyến khích, không riêng gì về các thầy, nhưng mà chung tất cả các Phật tử. Đối với người tiểu nhân á, người ta thường trách người mà không bao giờ trách mình. Đối với người quân tử thì chỉ trách mình nhưng mà không bao giờ trách người. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta không trách mình mà cũng không trách người. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả mọi sự, mọi vật đều có nguyên nhân cả. Không phải một lý do ở trên trời nào rớt xuống mà làm cho chúng ta đau khổ. Cũng không phải một lý do nào đó mà đưa tới tự nhiên làm cho chúng ta an vui. Mà tất cả mọi cái đó đều dựa vào bản thân của chúng ta. Cho nên nói một điều hết sức là chính xác, là Phật tử khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có thể nắm được cán cân là tăng thêm nguyên nhân gây ra sự đau khổ, hay là giảm đi nguyên nhân gây ra sự đau khổ chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, nguyên nhân gây ra sự đau khổ là dục vọng và những phiền não do dục vọng phát động. Thành ra vì vậy, để ngăn ngừa việc ác và để ngăn ngừa dục vọng, chúng ta phải luôn luôn hành trì theo cái con đường thiện nghiệp và luôn luôn làm cho từ tâm của chúng ta thanh tịnh. Đó là điểm then chốt trong việc tu đạo của người Phật tử tại gia. Còn nói về nghĩa vụ của người Phật tử tại gia, lẽ tự nhiên trong số các nghĩa vụ, người Phật tử tại gia là nặng nhất. Sở dĩ đạo pháp mà được trường tồn, được phát triển và duy trì trên mấy ngàn năm nay, thực ra một phần là do chư tăng ni nghiêm minh hành trì giáo pháp của Đức Phật, và một phần cũng do sự nhiệt tình ủng hộ tích cực của chư thiện nam tín nữ. Nếu không có các Phật tử phát tâm cúng dường cả hàng tâm hàng sáng thì giáo pháp của Đức Phật không còn tồn tại. Do vậy, nghĩa vụ đối với giáo đoàn là chính người Phật tử chúng ta thấy rằng mình là một trong những phần tử hết sức quan trọng trong bảy chúng. Nếu quý Phật tử là nam thì đó là những Phật tử coi như là yêu Bà Tát, và nếu chưa Phật tử nữ thì đó là yêu Bà Di, mà thường gọi chung là bảy chúng Phật tử. Cho nên chúng ta ai cũng thấy rằng mình có trách nhiệm, và trách nhiệm chủ yếu là tài trợ, tức là chúng ta tùy hỷ cúng dường, tùy hỷ phát tâm để cho các thầy tùy kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa ma noa có đủ phương tiện tu học. Cho nên được gọi là thí cụ túc, cũng như tín cụ túc và tuệ cụ túc đều là một trong những điều kiện xây đắp nguyện vọng và hướng đi của chư Phật tử tại gia. Như vậy nếu nói một cách chặt chẽ thì ngay trong sự quy y Tam Bảo cũng đã có nghĩa thực hành tu đạo rồi. Bởi vì một khi mà chúng ta về với Phật, tất nhiên là chúng ta tự coi rằng mình là người Phật tử chân chánh, cho nên chúng ta tập trung vào tuệ giác là chúng ta tu. Chúng ta hành trì giáo pháp của Phật, tức là chúng ta quy y pháp là cũng tu rồi. Chúng ta quy y tăng, tức là chúng ta luôn luôn giữ cho tâm hồn của mình thanh tịnh là cũng là thực hành rồi. Thành ra vì vậy, chúng ta hiểu rằng quy y cũng là cái pháp hành trì. Điều này nó tương tự giống như là trong tứ đế thì nó luôn luôn bao gồm thực hành tám chánh đạo. Tuy nhiên nếu đứng về phương diện thực tế mà nói, thì ở trong cõi dục, như tất cả mọi người chúng ta đây là đang ở tầng trời cõi dục. Mà tu đạo thì cái đạo đó là đạo ngăn ngừa dục vọng và làm cho tâm hồn của chúng ta thanh tịnh là chủ yếu, là vấn đề trong cuộc sống hiện tại. Cho nên chúng ta hiểu được điều này thì cũng không cần phải tìm còn một giáo lý nào đó cho nó cao siêu diệu vời. Một giáo lý được coi là cao siêu diệu vời ngoài cuộc sống thực tế của chúng ta thì chúng ta lại không thực hành được. Và như vậy thì năm tháng trôi qua, chúng ta sẽ bỏ đi cái công phu của chúng ta. Nói như vậy, trong cuộc sống hiện tại chúng ta phải ngăn ngừa cái tham dục, tức là chúng ta không nên tham muốn quá độ. Chúng ta phải biết ứng dụng vào thực tế thì tất nhiên là chúng ta có thể thiết lập được cái quy định thực hành giáo pháp của Đức Phật làm tiêu chuẩn, tức là điều kiện cụ túc. Nếu nói theo nghĩa rộng thì bao hàm trong các vấn đề đạo đức. Nhưng mà nếu chỉ nói theo nghĩa hẹp thì nó chính là việc người Phật tử chúng ta chỉ cần giữ năm giới mà thôi. Giữ năm giới và hành trì những ngày ăn chay là một cái sự thực hành tốt đẹp nhất, không cần phải có một sự cao siêu diệu vời nào. Năm giới như vậy là một sự thề nguyện trọn đời chúng ta phải giữ. Tại vì năm giới khi mà chúng ta thực hành rồi đó, nó có cái khuynh hướng đưa chúng ta đến chỗ an vui thánh thiện. Đối với người Phật tử khi nói tới năm giới chắc chắn là quý vị không lạ. Nhưng mà chúng tôi cũng xin được nhắc. Thứ nhất là không có giết hại. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà hạnh. Thứ tư là không nói dối. Và thứ năm là không uống rượu. Trong năm điều này, bốn điều trên là những mục đích xa lánh chính những hành vi tội ác hoặc là những tính ác của mình. Những tính ác của con người thường thường là ưa giết hại những sinh vật nhỏ bé để làm cái niềm vui, để chúng ta làm cái trò tiêu khiển cho chính bản thân mình. Trộm cắp cũng vậy, tà hành cũng vậy, nói dối cũng vậy. Đó là những cái tính ác. Nếu mà chúng ta còn phạm trong những cái đó là chúng ta chưa bỏ được tính ác. Còn nếu nói về giới thứ năm, tức là giới uống rượu hay là uống tất cả các chất say, là những cái sự cám dỗ, là điều mà chúng ta cần phải xa lánh, tại vì đó là nguyên nhân tạo ra tội. Đừng bao giờ coi thường là giới uống rượu không có ăn thua gì. Thực ra rượu không phải là cái tội, nhưng mà cái đam mê của chúng ta mới là cái tội. Bản chất của rượu là nó không say, nhưng mà tại vì chúng ta uống nhiều quá cho nên chúng ta say. Mà thực sự Đức Phật không cấm chúng ta uống rượu, Ngài chỉ cấm chúng ta say thôi. Tại vì tâm tư phàm phu của chúng ta không có biết chỗ nào chúng ta dừng. Vì không biết chỗ nào dừng cho nên chúng ta một khi mà đã uống rồi đó, thì là chén anh, chén bác, chén chú, chén tôi. Anh một chén, tôi một chén. Phải có thù tạc với nhau rồi cho đến khi say thì thôi. Cho nên Đức Phật Ngài cấm không cho uống rượu. Kính thưa đại chúng, như vậy nói đến vấn đề giới luật mà được đặt ra thực sự, ngay từ buổi ban đầu, Đức Phật ngài không đề cập đến vấn đề giới. Nhưng mà sở dĩ có là tại vì do những cái sự sai phạm của hàng môn đệ và trở thành những quy định của tôn giáo thời bây giờ. Cho nên Đức Phật đặt ra là để cho hàng môn đệ không những xuất gia mà tại gia cũng y cứ vào đó để mà hành trì. Tuy nhiên đặc sắc của Phật giáo mà các tôn giáo khác cũng vậy, thay vì là vật quy định thì lại là cái tinh thần và thái độ khi mà thực hành. Do vậy Đạo Phật tán thành tinh thần cao trong vấn đề chúng ta thực hành. Ở nơi này chúng ta thấy tinh thần của Đạo Phật nó luôn luôn nhịp nhàng với những cái gì mà Đức Phật nói. Và khi đã hành, đã trở thành một quy định rồi, thì những quy định đó được coi là khuôn vàng thước ngọc, khác hẳn với các tôn giáo khác. Có lẽ là Đạo Bà La Môn họ cũng có những cái quy định của giới luật, nhưng mà họ là thiếu trên phương diện tinh thần. Do vậy tuy rằng việc không giết hại là quý, nhưng mà một khi họ tế lễ đó, thì họ lại tàn sát những con thú vào một cách tàn nhẫn, và như vậy có cái sự mâu thuẫn. Còn đối với Đạo Phật có cái giới cấm là không sát sanh. Không sát sanh thì đương nhiên cũng không có vấn đề cúng tế những sinh mạng của những sinh loại khác. Kỳ Na giáo cũng vậy. Kỳ Na giáo thì họ lại giữ gìn một cách quá nghiêm khắc cho đến độ rước lấy cái khổ vào thân, và như vậy cũng không tránh khỏi sự chấp chặt quá đáng đối với người Kỳ Na giáo. Nhìn chung thì chúng ta chỉ thấy Đạo Phật luôn luôn giữ một thái độ trung đạo trong việc xử lý năm giới, nghĩa là không quá buông thả mà cũng không quá cực đoan. Nói như vậy để quý Phật tử có một cái nhìn rộng rãi hơn. Chẳng hạn như giới không có sát sanh. Không sát sanh là nói trong cái trường hợp chúng ta không giết hại sinh mạng một cách vô cớ, chứ không phải là không cần. Có Phật tử khi mà thọ giới rồi đó, thưa với thầy: bạch thầy, con đã giữ năm giới rồi, giới đầu tiên mà con chịu giữ giới đó là không có sát sanh, nhưng mà bây giờ ở trong nhà con gián nó nhiều quá, nó bò ra từ trong cái nồi cơm, trong cái niêu cá, trong giường ngủ, chỗ nào cũng có nó bò hết, vậy thì bây giờ con phải làm sao? Nếu giết thì con phạm tội sát sanh, mà nếu để như vậy ấy, thì không có vệ sinh thì sớm muộn gì con cũng bệnh chết rồi. Bây giờ thầy dạy con phải làm sao? Thực sự tinh thần của Đạo Phật là không sát sanh. Nếu thấy cần cũng phải giết, nhưng mà với một cái tâm từ bi là chúng ta phải chú nguyện cho những sinh loại đó. Theo tinh thần của người đời, người ta thường nói giết một con mèo mà cứu 10.000 con chuột, tức là sát nhất mèo cứu vạn thử đó. Tại vì nếu mà để một con mèo như vậy á, hết con chuột này tới con chuột khác bị nó sát hại, cho nên chúng ta phải quyết định giết con mèo. Nhưng mà khi mà chúng ta giết con mèo, có nghĩa là chúng ta phát tâm Bồ Tát chịu nhận cái nghiệp oan trái là mình đã sát sanh. Thì như vậy trong cuộc sống gia đình, nếu mà thấy gián nhiều quá, đối với một người chủ trong gia đình, mình phải chấp nhận cái nghiệp đó mình mang, phải giết để mà làm cho nó sạch sẽ, để cứu những người sống trong gia đình. Đó là tinh thần và cái diệu dụng của Đạo Phật. Nó không có một cứng nhắc. Tinh thần của Đạo Phật là cốt lấy điều phải làm tự chủ, không có cực đoan. Khi việc gì mà chúng ta không được làm thì tránh, nhưng mà luôn luôn với tinh thần tự chủ và trung đạo. Chẳng hạn như là giới thứ 5 là không uống rượu, điều phục tâm tư của chúng ta trong phương diện tu dưỡng, Nhưng mà Phật là biến tinh thần đó thành cái điều kiện cho cái tinh thần kháng kiện là quan trọng trong cái việc tu dưỡng đạo đức và tôn giáo. Vì nếu mà không có như vậy thì con người cứ dễ vui uống rượu, tâm trí nó trở nên phóng túng. Thành ra vì vậy cấm rượu có thể nói rằng là đó là một đặc sắc lớn của giới luật Phật giáo. Tuy nhiên về các cuộc vận động cấm rượu, đạo Phật không bao giờ ra cái ý thì là cấm rượu. Chỉ khuyến khích đối với tự thân của con người, ai có cái khuynh hướng tu, hướng thường, hướng thiện thì tự mình biết rằng mình phải làm cái gì. Nhưng mà trong khi đó những quốc gia phát động cấm rượu, đó là những nước nào mà có Cơ Đốc giáo nhiều. Đó là cái điều lạ. Mà trong Cơ Đốc giáo thì không có cái giới nào là uống rượu, cấm rượu. Quý vị thấy ở nơi nào mà có Cơ Đốc giáo nhiều á, từ sáng sớm cho tới 12 giờ trưa ngày Chủ nhật là không được bán rượu. Tại vì để con chiên đi nhà thờ, không thôi ở nhà nó uống rượu, nó say, nó không chịu đi nhà thờ. Nhưng mà thực ra đó chỉ là cấm trên hình thức thôi, chứ nếu mà những tay bầm rượu á, nó muốn uống là nó mua chiều hôm qua kìa, cất để đi dành, chứ đâu có phải là sáng sớm hôm đó mới đi mua mà cấm. Nhưng mà đã cấm, phải nói rằng đó là một cái điều không thể nghĩ bàn, khác hẳn với tinh thần của đạo Phật. Kính thưa đại chúng, năm giới tuy là những điều thề nguyện trọn đời, nhưng mà trừ giới uống rượu, bốn giới kia là chỉ đối với những người chung quanh thôi. Chúng ta thấy cái nào là của mình và thấy cái nào là của những người chung quanh. Cho đến việc trì trai, tức là ăn chay đó, thì vấn đề mới là vấn đề chính từ bản thân của chúng ta. Từ bản thân của mình khắc kỷ, tức là hàng tháng. Bình thường thì trong cuộc sống hàng ngày, quý Phật tử ăn cái gì cũng được. Nhưng mà đối với người Phật tử khi đã có cái hướng đi rõ ràng của mình rồi, một người mà nghĩ rằng làm cho tâm hồn của chúng ta thanh tịnh, an vui á, họ biết khắc kỷ bằng cách là phát nguyện. Về vấn đề giữ giới như có lần chúng tôi nói, đó chỉ là cái vấn đề áp dụng giữa chúng ta và những người chung quanh. Nhưng mà về vấn đề ăn chay thì là chính bản thân của chúng ta tự khắc kỹ cuộc sống của chúng ta. Thành ra vì vậy có người phát tâm ăn chay tháng 2 lần, đó là ngày mùng 1 và ngày 15. Ở đây có ai ăn chay tháng 2 lần không? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Cũng có những người phát tâm ăn chay tháng 4 lần. Có ai phát tâm ăn chay tháng 4 lần chưa? Cũng có. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Cũng có người giỏi hơn, một tháng ăn chay 6 lần. Đó là lục trai đó, tức là ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Có ai có can đảm ăn nhiều như vậy không? Chúng tôi vẫn thấy có. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Mà can đảm hơn nữa đó là có người ăn chay nguyên cả tháng, tức là một năm ăn chay tháng 7, tháng Giêng và tháng 10, tức là một năm 3 tháng. Vẫn có những người phát tâm ăn chay như vậy. Cho nên cũng xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ngoài ra cũng có những Phật tử cứ mỗi nửa tháng, đó là ngày 15 và 30 về chùa Bồ Tát. Công việc này ở chùa Dược Sư chúng ta cũng đã từng làm, tức là mỗi tháng 2 lần chúng ta có Bồ Tát nhắc lại giới, và để thấy khi nào mà chúng ta có cái sai lầm thì chúng ta ăn năn sám hối và chúng ta có cái tích cực thì chúng ta khuyến khích làm giỏi hơn nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là tín đồ Phật giáo có những ngày ăn chay trì giới nhất định. Còn nói về Cơ Đốc giáo thì lấy ngày Chủ nhật, và Do Thái giáo thì lấy ngày thứ bảy làm khắc kỷ. Dù như thế nào đi nữa, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta thấy rằng đối với người Phật tử chúng ta luôn luôn hướng về khắc kỷ mà không có sự bắt buộc, khác với tôn giáo khác. Ngày đó khắc kỷ là tại vì nếu mà không làm như vậy đó là bị một đấng thiêng liêng nào đó trừng phạt. Còn đối với người Phật tử chúng ta, ai có phát tâm ăn chay thì tốt, còn ai không phát tâm Phật hoan hỷ như thường. Cho nên vì vậy đó, khi mà quý Phật tử thọ năm giới, các thầy hỏi giới thứ nhất là không được sát hại là giới của người Phật tử tại gia, quý Phật tử có thể giữ được không? Nếu ai giữ được thì đáp một Phật giữ được, mà nếu ai không giữ được thì im lặng. Thấy khỏe không? Không bắt buộc. Cho đến giới thứ năm cũng vậy. Ai giữ được một giới cũng tốt, hai giới cũng tốt, năm giới tốt hơn. Đó. Mà không giữ được giới nào vẫn cứ tốt hơn, là tại vì biết rồi, đến một lúc nào đó mình cũng có thể giữ được. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà người Phật tử chúng ta phát tâm ăn chay là nhằm mục đích để khuyến khích từ khắc kỷ, là chúng ta không có ăn lộn xộn. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta tập ăn chay có những cái thì giờ nhất định là để đối trị chúng ta không có ăn vặt. Giới mà chúng ta không được coi múa hát, không được thoa phấn son nước hoa, là tại vì muốn khai triển cái sự đẹp tự nhiên chính bản thân của mình, để cho đúng với cái câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bởi vì có nhiều khi gỗ mục nhưng mà mình cứ sơn lên vẫn cứ thấy đẹp. Còn trong khi đó, mình xe xua quần áo cho nhiều, son phấn cho nhiều, nhưng mà tâm tư của mình xấu. Thành ra vì vậy có nhiều người mang tiếng mặc hoa gia phấn mà bùng xấu ẹt. Cho nên làm thế nào đó mặc đẹp, bụng cũng đẹp, và không nằm giường cao nệm lớn. Sở dĩ mà không cho nằm giường cao rộng lớn là tại vì để mình biết sống. Nếu có phải có giường cao nệm lớn thì cũng nằm được, mà nếu không có giường cao nệm lớn, mình nằm chỗ nào vẫn cứ ngủ được như thường. Tại vì cái mục đích là ngủ, chứ không phải mục đích là nằm giường cao rộng lớn. Thành ra vì vậy mà các Phật tử đối với những năm tháng xa xưa kia đó, thường có ngày gọi là tu bát quan trai giới, tức là năm giới đầu cộng thêm cái giới là không ăn phi thời, không được coi múa hát hoặc là cố ý xem nghe, không được nằm giường cao rộng lớn, là để chi? Để cho trong một ngày một đêm đó mình tập sống hành viễn ly, tức là hành xa rồi những cái được coi là nguyên nhân dẫn chúng ta đến cái sự đau khổ, đó là cái dục vọng. Ăn nhiều cũng là dục vọng, ngủ nhiều cũng là dục vọng, xe xua nhiều cũng là dục vọng. Kính thưa đại chúng, người Phật tử đã thấy đó là tầm quan trọng, cho nên điều đó chúng ta không lạ gì. Cho dù là trong cuộc sống xa quê hương, cho dù là trong cuộc sống phải làm lụng vất vả như tất cả mọi người Phật tử đã và đang sống tại hải ngoại, nhưng mà không có một lần nào các Phật tử bỏ quên, nhất là vào những ngày quán niệm cũng như là những ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ tại chùa Dược Sư. Do vậy, xin đại chúng vỗ cho mình một tràng pháo tay thật to. Kính thưa đại chúng, đó là những điều mục tu dưỡng mà chính chúng ta thấy cao quý cho nên chúng ta chịu làm. Chứ còn bình thường đi chơi ai cũng thích đi cả, nhưng mà đi tu để khắc kỷ ít có người có thể làm được như vậy. Đức Phật đã thấy được điều đó cho nên Ngài khuyến khích và trở thành phổ thông cho mọi tín đồ và định vào những ngày giờ nhất định để mà tất cả mọi người chúng ta có cơ hội thực hành những điều mà Đức Phật dạy. Đó là một phương pháp vô cùng lợi ích mà người Phật tử chúng ta không thể thiếu được. Nói tóm lại, vấn đề trì trai hoàn toàn đối với chính mình. Tuy rằng chúng ta còn ở thế gian nhưng mà chúng ta cũng có thể thực hành được đạo từ bi. Không phải chỉ là đạo từ bi nhưng mà chúng ta cũng có thể thực hành được đạo của A-la-hán. Để mà chúng ta trưởng dưỡng trong cái sự sinh hoạt tâm linh siêu thế gian cho bản thân chúng ta. Đó chính là sự sinh hoạt, sinh động của giáo pháp của Đức Phật, làm cho từ tâm của chúng ta thanh tịnh. Và là một điều xin đại chúng luôn luôn giữ trong tâm tư của mình. Nếu được coi là Phật tử mà chúng ta thiếu đi phương diện hành trì, nhất là những nơi mà chúng ta có cơ hội thực hành quán niệm, hay là nơi mà chúng ta có cơ hội để chúng ta thực hành thiền quy hướng tịnh độ mà chúng ta không tham dự, là chúng ta bỏ đi một cơ hội tốt để chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm của chính mình. Kính thưa đại chúng, ba điều mục thọ quy y, giữ năm giới và ăn chay. Chúng ta vì người cũng được, vì chính bản thân của chúng ta cũng được, mà chúng ta tu, chúng ta làm việc thiện cùng một lúc, là chúng ta tự làm cho bản tâm của chúng ta thanh tịnh, là tiêu chuẩn tu đạo của người Phật tử tại gia có một hướng đi rõ ràng. Đức Phật gọi những người tu hành đó là những vị thánh thanh văn. Nói tóm lại, những giới điều mà chúng tôi vừa gợi lại cho quý vị, đó là tiêu chuẩn quy định sự sinh hoạt của tất cả người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta chưa có cơ duyên xuất gia như những vị thầy và cô đã đi trước. Như vậy, kết quả của sự tu dưỡng đó sẽ đưa chúng ta đến một cảnh giới an lạc trong cuộc đời hiện tại. Ở đây, nếu mà đứng về mặt pháp tướng mà nói, một khi mà chúng ta quyết định dấn thân trong cái việc tu dưỡng bản thân của chúng ta thì chúng ta đã bước vào một cái quả đầu tiên. Đó là sơ quả, tức là chúng ta đã dự vào ngôi vị của thánh nhân. Và từ đó chúng ta sẽ dần dần tiến lên quả thứ hai và đến quả thứ ba, tức là tư đà hoàng. Chúng ta bước tới tư đà hàm. Và quả thứ ba đó là A-na-hàm, tức là quả bất hoàng. Theo ở trong giáo đoàn, Đức Phật Ngài đã quy định như vậy. Cho nên quý Phật tử đừng có tự coi thường khả năng của mình. Dù cho là các Phật tử tại gia nhưng mà vẫn có khả năng dựa vào ba quả: tư đà hoàng, tư đà hàm và A-na-hàm. Kính thưa đại chúng, có điều nói là quý Phật tử đừng buồn. Một khi chưa xuất gia thì chưa thể nào chứng được quả thứ tư, đó là quả A-la-hán. Thành ra vì vậy muốn chứng quả A-la-hán là phải cạo tóc vô chùa. Nhưng mà cái đó dễ thôi, đến một lúc nào đó quý vị cũng có thể làm được. Kính thưa đại chúng, quả thứ ba là quả bất hoàng, có nghĩa là sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời, ở đó mà được giải thoát. Cái loài giải thoát này cũng giống như là tìm giải thoát, mà theo ở trong kinh A Hàm nói rằng là một khi mà quý vị đã đạt được cái quả này đó, thì chứng được Niết Bàn, gọi là hiểu dư y Niết Bàn. Mà trên thực tế cũng giống hệt như cảnh giới tối cao so với tất cả những người Phật tử một khi mà chưa thoát ly gia đình. Không những vậy mà về Bắc truyền còn chủ trương rằng tuy là người thế tục cũng có thể thành được A-la-hán. Như vậy nếu theo quan điểm của Nam truyền thì người Phật tử tại gia không chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà theo phương diện Bắc truyền thì người Phật tử tại gia nếu tu hành tinh tiến cũng có thể chứng được quả A-la-hán giống như những vị xuất gia. Mà không phải chỉ có những người nam mới có thể chứng được quả A-la-hán, mà ngay cả người nữ cũng có thể chứng được quả A-la-hán ngang với người nam. Tinh thần Phật giáo Đại Thừa nó có một sự phóng khoáng, không phân biệt là nam hay là nữ, cũng không phân biệt người giàu hay là người nghèo, sang hay là hèn. Nhưng mà những ai có tuệ giác cao là người đó đắc đạo. Như vậy nếu nói về vấn đề bình đẳng thì chúng ta thấy Đạo Phật có cái sự bình đẳng rất lâu dài. Ngày nay mà thế giới cứ kêu gọi nhân quyền cũng chỉ là lý thuyết, hay là một phần nhỏ nào đó đi sau giáo lý của Đức Phật mà thôi. Có điều là thực hành triệt để mọi người cùng làm thì cái đó cũng cần phải nêu cao. Nhưng mà tinh thần bình đẳng rõ ràng là Đức Phật với quan điểm phóng khoáng của Đại Thừa cho chúng ta biết rằng là đối với người nữ vẫn chứng được quả A-la-hán. Như vậy vấn đề pháp tướng chủ yếu là lấy việc giải thích sự thật làm chủ. Và trên thực tế người tại gia cũng không kém gì bậc A-la-hán về phương diện pháp duyệt, tức là vui với giáo pháp và an tâm. Bởi vậy rất nhiều người đã tỏ ra có một sức diệu dụng, nhất là khi đau ốm. Đó là lý do mà tại sao trong tinh thần của người Phật giáo Đại Thừa có vấn đề cầu nguyện. Có những người họ không tin cầu nguyện chỉ là vấn đề van xin quỳ lụy, là yếu đuối, là hèn nhát. Nhưng mà thực sự không phải. Nếu mà nói như vậy và đánh giá như vậy chứng tỏ rằng người đó không hiểu gì cả. Kính thưa đại chúng, đối với những người đau ốm dựa vào pháp lực để trị liệu, và khi sắp chết thì lòng thanh thản, thung dung, không sợ hãi. Điều đó phải nói rằng giúp cho chúng ta có một sự nuôi dưỡng vững chãi trong niềm tin. Xin được giới thiệu đến đại chúng một vài trường hợp để cho tất cả mọi người thấy rằng cảnh giới của chư Phật tử tại gia một khi mà tu và đạt đến cảnh giới đó thì cảnh giới đó cũng không thua gì đối với những người xuất gia. Một trong những trường hợp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, chẳng hạn như là trưởng giả từ thiện nổi tiếng nhất, đó là trưởng giả Tu Đạt. Khi ông này đau và nằm trên giường bệnh, tại vì ông muốn được an ủi cuối cùng, cho nên thỉnh thầy Xá Lợi Phất đến nói pháp để cho nghe. Sau khi nói pháp xong, thầy Xá Lợi Phất mới an ủi vị trưởng giả này và bảo với ông rằng là ông được quả dự lưu, tức là sơ quả. Thầy nói vì vậy sau khi chết không phải sợ hãi. Nhưng mà cái điều lạ là khi mà trưởng giả Tu Đạt nghe thầy Xá Lợi Phất nói như vậy, ông hết bệnh liền. Hết bệnh không phải chỉ hết bệnh mà còn trường thọ và có một cái niềm tin rất là vững chãi. Đó là bằng cứ cho thấy rằng bệnh nạn cũng có thể trị liệu nếu dựa vào một pháp lực và một lòng tin tưởng. Và điều này chúng ta có thể nói rằng niềm tin vững chãi thì có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại, kể cả đau bệnh. Điều mà chính bản thân của chúng tôi thấy rõ ràng đó, khi mà chúng tôi còn đang thực tập trong bệnh viện, có một bệnh nhân tới, cô ta đang đau đầu. Thói quen của cô này á, là phải chích thuốc giảm đau thì nó mới hết, còn ngoài ra là không thể uống thuốc mà cũng không làm cách chi cho cô ta hết đau đầu. Nhưng mà đối với một phụ nữ mang thai á, rất là kỳ khi mà chích thuốc loại giảm đau, tại vì nó phá, nó làm cho hư thai. Thì lúc bấy giờ tất cả những sinh viên đang cái thực tập á, mới nói ông thầy rằng bây giờ phải làm sao. Ông thầy, ông cười, ông kê miệng vô lô tao, ông nói nhỏ là mày cứ lấy serum mà nó làm những cái chai nước nhỏ nhỏ đó, cứ chích cho cô tao một ống thì khỏe thôi. Nhưng mà phải dặn là thuốc này nó rất là đau, cho nên phải ráng chịu thì đau đầu nó mới hết. Mọi người đứng coi diễn tiến nó ra sao. Thì khi mà chích cho cô ta rồi, trong độ phút sau hỏi là bây giờ cảm thấy ra sao. Thưa bác sĩ, bây giờ tôi hết đau đầu rồi. Nhưng mà thực ra đó đâu phải thuốc đâu, nước biển thôi. Có những người với cái tác động tâm lý có chích là hết bệnh. Thì điều đó chúng ta cũng không lạ gì khi thấy trưởng giả Tu Đạt mà nghe thầy Xá Lợi Phất nói rằng là ông chứng được sơ quả, cho nên là bây giờ ông cũng không sợ mà sau này ông cũng không sợ, là tự nhiên ông hết bệnh này mà sống được trường thọ. Như vậy sơ quả có một năng lực như vậy thì cảnh giới của các Phật tử ở nhị quả, tức là quả Nhất Lai, và tam quả tức là quả Bất Hoàng, nó còn tinh tiến biết chừng nào. Điều đó thiết tưởng rằng cứ suy ra cũng thấy rõ. Mà điều này không phải chỉ là giới hạn trong tín đồ nam, mà ngay cả tín đồ nữ cũng vậy. Bất cứ ai tu, tu kiểu nào chứng quả kiểu đó. Bây giờ xin đơn cử một trường hợp khác của một nam tín đồ trong dòng họ Thích. Đó là ông Mahanam tự đón lấy cho mình một cách chết rất là hùng tráng. Sở dĩ tự nhận cho mình một cách chết như vậy là nhờ công phu tu dưỡng đạt đến một trình độ rất là cao. Không ai có thể hy sinh bản thân của mình để mọi người yên vui nếu người đó còn có những cái tâm tình ích kỷ hẹp hòi. Kính thưa đại chúng, Mahanam là người đồng chủng với Đức Phật, là anh ruột của Analuk. Ông là một người rất là nhiệt thành cầu Pháp. Và sau khi quy y Phật, ở trong kinh điển, người ta thấy có nhiều chỗ Đức Phật lấy ông ra làm trung tâm để nói Pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nhiệt tâm của ông rất là lớn. Thành nó vì vậy ở trong kinh điển thường nhắc đến ông rất là nhiều. Nhất là trong một bộ kinh nào có chép rằng là ông là một người học hỏi rất nhiều về các tiêu chuẩn tu đạo của một người Phật tử nam, và từng được Đức Phật giải đáp những thắc mắc. Xem ra như vậy đó, ông Mahanam là một người có nhiệt tâm cầu Pháp. Khi ông là một tín đồ tu đạo tại thành Ca Tỳ La Vệ, ở nơi đó xảy ra một biến cố. Đó là vua Tỳ Lưu Ly của nước Xá Vệ. Một lần vua Tỳ Lưu Ly đem quân tới đánh chiếm thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà được Đức Phật can thiệp, cho nên vua Tỳ Lưu Ly mới rút quân. Nhưng mà sau đó nhà vua này với cái tánh hung hăng, ông ta muốn tranh hùng, tranh bá với Mahada, Và cũng có một cái truyền thuyết cho rằng vua Từ Lưu Ly á, lúc còn nhỏ, khi mà đến thành Ca Tỳ La về chơi thì ông bị những người thân trong dòng họ Thích làm nhục. Cho nên vì vậy khi mà ông lên làm vua, ông quyết trả cái mối nhục đó. Cho nên ông quyết định đem quân đánh phá Ca Tỳ La về. Thì lúc đó ông Mahanam cũng có mặt ở trong thành. Tại vì ông không nỡ nhìn nỗi thảm khổ của người đồng tộc. Cho nên Mahanam mới đến chỗ vua Từ Lưu Ly và xin chết thế thay cho tất cả những người trong hoàng tộc họ Thích. Khi mà nói với vua Từ Lưu Ly như vậy thì nhà vua chịu. Ông Mahanam chịu chết bằng cách là trầm mình xuống dưới nước. Lúc đó vua Từ Lưu Ly mới nghĩ rằng là nếu đó là trá hàng hay là nếu đó là giả tạo đó, thì tự nhiên cái xác thân nó sẽ nổi lên. Vua Từ Lưu Ly chờ hoài mà không thấy nổi lên. Nhà vua mới cho người lặn xuống dưới tìm. Thì thấy rằng ông Mahanam đó đã dùng tóc của mình cột vào trong một gốc cây ở dưới đáy hồ và chết một cách oanh liệt. Khi thấy cảnh Mahanam dũng mãnh chết thế cho cả dòng họ Thích, vua Từ Lưu Ly mặc dầu nổi tiếng bạo ngược nhưng mà cũng xúc động và mũi lòng. Do đó nhà vua mới hạ lệnh cho quân sĩ nới tay và nhờ vậy dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ mới thoát chết. Kính thưa đại chúng, sự kiện này ghi lại rất là rõ trong kinh luật của Đức Phật. Với cái tinh thần hy sinh mạnh mẽ này khiến cho người ta khi mà ai đọc đến lịch sử, người ta cũng đều thán phục cái tinh thần hy sinh đó. Tinh thần đó sở dĩ mà có là hoàn toàn do cái sự tu dưỡng khắc kỷ bản thân mà có. Đối với một con người chỉ biết ăn và ngủ, chỉ biết tranh danh đoạt lợi thì không bao giờ có được cái tinh thần này. Và bây giờ trong một trường hợp khác, ở tại Việt Nam, vào năm 1963 ở Huế, nổ ra những vụ đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm. Ngay từ đầu đã lôi cuốn một số sinh viên học sinh rất là lớn tham dự trong hàng ngũ đồng bào, tăng ni Phật tử rất là đông. Và sau cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ở Sài Gòn, đến cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Tiêu Dư ở Huế, vào một buổi sáng trong mùa tranh đấu đó, mọi người loan tin có một nhà sư trẻ tự thiêu ở chùa Phước Duyên, là một ngôi chùa ở sau lưng ngôi chùa Thiên Mộ. Vì vậy mà cảnh sát đã phong tỏa từ Kim Long cho đến chùa Thiên Mộ để cô lập chùa Phước Duyên. Trong khi đó thì tăng ni ở chùa Thiên Mộ và cũng như là tất cả các ngôi chùa lớn nhỏ chung quanh đều tập trung về chùa Phước Duyên để mà bảo vệ nhục thân của nhà sư trẻ này. Thì lúc đó ở trường Đại học Y khoa Huế có hai giáo sư người Đức, một ông là Kaufmann và ông là Ulrich, cả hai đều là tín đồ của Ca Tô giáo. Tuy nhiên vì họ thấy chế độ của Ngô Đình Diệm độc tài và gian ác cho nên họ cũng bất bình. Và vì vậy họ có thái độ ủng hộ tinh thần đấu tranh của Phật giáo. Và chính hai vị giáo sư này là những người đầu tiên quay được những cuốn phim tranh đấu ở tại Đài Phát Thanh Huế. Và chính hai người này đã đưa những thước phim đó công bố với thế giới và tố cáo chế độ độc tài. Kính thưa đại chúng, khi mà bác sĩ Ulrich nghe nói như vậy, ông ta tìm cách đến chùa Phước Duyên. Nhưng mà tại vì đường bộ bị phong tỏa cho nên ông mới tìm cách mướn thuyền ở câu lạc bộ, đi dòng theo dòng sông ngã Trường Tiền lên chùa Thiên Mụ. Đến bến chùa Thiên Mụ rồi, ông tìm cách qua chùa Phước Duyên. Và đến nơi mới thấy được nhục thân của một nhà sư trẻ. đằng sau hình hài của một người tầm thường đó là có một phẩm chất rất là cao quý. Cao quý đến cái độ mà những người âu trĩ tầm thường không theo kịp và cũng không thể hiểu nổi. Chính ông cũng thừa nhận rằng là ông đã mắc phải một cái sai lầm ngu ngốc là khi đánh giá dân tộc Việt Nam. Tại vì ban đầu á, ông cho rằng dân tộc Tây Phương là những dân tộc văn minh hơn dân tộc Việt Nam. Nhưng mà dần dần ông ta mới nhận ra được cái sức mạnh và giá trị tinh thần của văn hóa Á Đông ở trên đất nước Việt Nam. Thành ra vì vậy ông có nhiều thiện cảm đối với dân tộc Việt Nam và nhất là Phật giáo. Kính thưa đại chúng, vị sư trẻ tự thiêu tại chùa Phước Duyên, sau này trong lịch sử đấu tranh Phật giáo cho chúng ta biết rằng đó là Đại Đức Thích Thanh Tuệ. Nhìn chung chúng ta thấy cái chết có khi thì nó cũng nặng như là núi Thái Sơn, nhưng mà có khi cũng nhẹ giống như là những chiếc lông vậy. Như vậy còn tùy thuộc vào quan niệm sống và cách hành xử của mỗi người. Nguyên nhân của sự không sợ chết là khi người ta chết vì đại nghĩa, vì lợi ích cho đại đa số quần chúng, hay là chết cho chúng sanh vạn loài, thì cái chết đó đối với người Phật tử một khi mà đã có một cái hướng đi rõ ràng rồi thì chúng ta thấy cái chết đó rất nhẹ. Thành ra vì vậy khi mới ghi nhận là người Phật tử, chúng ta thấy các giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chủ yếu là sự tu dưỡng có tính cách tiêu cực. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã đạt đến chỗ cùng cực của sự tu dưỡng thì cho dù là tiêu cực đi nữa nhưng mà nó cũng biểu hiện thành một sự ứng dụng tích cực, như trong trường hợp của trưởng giả Tu Đạt. Nhờ tin tưởng vào sự hành trì cho nên nhờ đó mà hết bệnh, và nhờ đó ông sống trường thọ. Và vì vậy ông cứ tiếp tục bố thí cho chúng sanh, cho vạn loài. Một trường hợp của ông Mahanam dám hy sinh thân của mình để cứu cả thành Ca Tỳ La về. Nếu không có tinh thần tu dưỡng thì không ai có thể dám làm như vậy. Và một Đại Đức Thích Thanh Tuệ hy sinh bản thân vì đại nghĩa cho công cuộc đấu tranh Phật giáo. Nếu không phải là một con người có đầy đủ đại hùng đại lực thì không ai có thể chịu chết trong lửa bỏng dầu sôi như vậy. Nói tóm lại, qua những hình ảnh đẹp đó, chúng ta phải công nhận rằng tuy rằng lời vàng ngọc của Đức Phật là cao siêu tuyệt diệu, nhưng mà nếu chúng ta không hành trì cho đúng mức thì cũng không có kết quả như chúng ta mong mỏi. Do vậy, chúng ta là một Phật tử, một khi đã biết được hướng đi của mình rồi thì không thể coi thường sự ứng dụng giáo lý của một tín đồ tu đạo trong cuộc sống hiện tại. Nói như vậy, trong giờ phút nào chúng ta cũng luôn luôn nhớ đến vai trò tu đạo, đem đạo vào đời của người Phật tử tại gia. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp hướng đi của người Phật tử đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và đều trọn thành Phật.